Tìm sói để gả. Người đọc Ý Ý. Chương 1. Khởi Diệu bất kể thế nào cũng không nghĩ tới mình bị ném đến thời không khác. Nàng khẽ thở dài, hồi tưởng lại tình cảnh gặp chuyện không may ngày đó. Máy bay nổ tung, nàng bị lực lượng khổng lồ ném đến cổ đại. Không có TV, không có McDonald's, duy nhất quen thuộc là hòm y dược mà nàng mang đến từ thế kỷ 20. Nàng cảm thấy hào ủy khuất, thật là nhà dột gặp đêm mưa, họa vô đơn chí. Bất quá, nàng coi như là vận khí rất tốt. Nàng được một vị lão bà cứu. Thái bà đối với cô gái ăn mặc kỳ dị, còn mang theo cái hòm nhỏ xấu xí. Ngay cả mình đang ở chỗ nào, ở niên đại nào cũng không biết, có cảm giác sâu sắc đồng tình. Nàng tốn thật nhiều thời gian mới nói rõ cho Khởi Diệu, nơi này là Trung Nguyên phương Bắc, không phải cái gì Trung Hoa dân quốc, cũng không phải là người dân nước Cộng Hòa. Làm Khởi Diệu cảm kích nhất chính là Thái bà hào phóng để nhà gỗ nhỏ trên núi cho Khởi Diệu ở. Lão nhân gia nàng đã sớm xuống núi cùng nhi tử ở một chỗ, thậm chí còn đề nghị nàng đến ở cùng bọn họ. Người nếu không muốn ở một mình trên núi, liền rời đến chỗ chúng ta ở. Dù sao chẳng qua chỉ là nhiều thêm một bộ chén đũa mà thôi. Thái bà thân thiết nói. Không được, bà, ngài để cho ta ở lại nơi này, ta đã rất cảm kích, làm sao dám phiền toái ngài nữa đây. Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của bà, không muốn rời nơi này, bởi nơi này chính là nơi đầu tiên ở cổ đại nàng bị đưa đến. Nàng muốn tìm xem có đường trở về nhà hay không. Ai, nghĩ tới đây, nàng lại không khỏi thở dài. Nàng đã tìm kiếm mấy ngày, không phát hiện manh mối gì. Thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại phải ở lại đây cả đời sao? Sáng sớm tinh mơ, Khởi Diệu liền đi ra ngoài tìm quả dại, rau dại, thuận tiện tìm một chút hữu dụng dược thảo. Kể từ sau khi tới nơi này, nàng liền biến thành ngủ sớm, dậy sớm, ngoan ngoãn bảo. Này, đương nhiên không phải bởi vì không có TV, chủ yếu là vì tiết kiệm cây nến để còn dùng. Nàng hiện tại hoài niệm nhất chính là đèn điện. Dù sao, một người ở vùng hoang vu dã ngoại, chung quanh tối đen như mực, thật đúng là dọa người. Trời mới tờ mờ sáng, trong rừng rậm vẫn u ám. Khởi Diệu vì chọn thêm được một chút dược thảo, tiến sâu vào cánh rừng bên trong, đi vào con đường mòn quanh co khúc khuỷu, trèo qua mấy sườn dốc, lại qua một chút lùn bụi rậm. Nàng rốt cuộc hài lòng thành tích hôm nay, lúc muốn đi trở về nhà đã là mặt trời ở trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời qua lá cây chiếu xuống, chiếu sáng rừng rậm u ám, cũng đem sương sớm màu đỏ trên mặt đất lóe lên, trông rất đẹp mắt. Không đúng nha, sương sớm màu đỏ. Trên đất làm sao lại có màu đỏ sương sớm đây? Khởi Diệu kinh ngạc nghĩ, vội vàng cúi đầu tra xét. À, là máu! Nàng kêu lên, có người bị thương, xem ra còn bị thương không nhẹ. Thầy thuốc ý thức trách nhiệm khiến nàng lo lắng cho người này, vì vậy men theo vết máu, nàng bắt đầu tìm bệnh nhân. Ngay tại sau lùm cây tê tốt, nàng tìm được một cái ẩn mật sơn động. Loáng thoáng có thể thấy được con vật nằm trong động. Từ vết máu phía ngoài, xem ra thương thế của nó rất nặng. Xem nó nằm không nhúc nhích, đại khái là lâm vào trạng thái hôn mê. Nhẹ nhàng đẩy dây leo che ở ngoài cửa động, Khởi Diệu lập tức đi vào. Trời ạ, là sói, là một con sói đen cực to. Nói giỡn, sói cũng không phải là tiểu hoa lộc, tiểu bạch thỏ. Khởi Diệu trong lòng tràn đầy sợ hãi, đang muốn rút lui trong im lặng, bên tai lại truyền đến tiếng nó thống khổ rên rỉ, nhéo chặt lòng của nàng. Nàng không thể thấy chết mà không cứu, mặc dù nó là một con sói. Huống chi xem bộ dáng nó như vậy cũng không có khí lực tổn thương nàng. Khởi Diệu thuyết phục mình, chỉ cần giúp nó băng bó một chút là tốt rồi, ít nhất nàng như vậy cũng không cắn rứt lương tâm. Thấy nó còn chưa có tỉnh lại, nàng miễn cưỡng đi đến, cẩn thận xem xét thương thế của nó. Vết thương là ở trên vai, bốn phía đã có hiện tượng mưng mủ thối rữa. Khởi Diệu càng kiểm tra, chân mày càng nhăn. Thật sự, nếu không mau xử lý, nó không sống nổi. Ui, mạng ngươi thật lớn. Hoàn hảo ngươi gặp gỡ nữ thần y thế kỷ 20 ta đây, nếu không thì ngươi xong rồi. Hướng về phía con sói đang mê man, khoác lác một phen, Khởi Diệu thể hiện bản lĩnh nhà nghề của nàng, bắt đầu xử lý cho bệnh nhân đầu tiên ở cổ đại. Bận rộn gần 2 giờ, nàng thật vất vả mới khâu lại được miệng vết thương trên vai, rồi cuốn băng xung quanh. Trong đó còn bao gồm việc nàng chạy về nhà gỗ, bảo bối dược vật trong hòm lấy ra nay không còn lại nhiều lắm. Đeo băng cùng với dùng nước sôi để khử trùng công cụ, nàng cũng không muốn để cho bệnh nhân thứ nhất bởi vì nhiễm trùng mà chết. Còn có, nàng cũng thuận tiện mang theo chút thức ăn, nước trong tới đây. Rốt cuộc việc đã làm xong, Khởi Diệu xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm, xem ra không có vấn đề gì. Không bao lâu sau, chỉ thấy nó giật giật, cúi đầu kêu vài tiếng, mở mắt nghi hoặc nhìn bốn phía, giống như không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa thấy Khởi Diệu, nó lập tức đối với nàng gầm gừ, lộ ra răng nanh dữ tợn, cũng vùng vẫy muốn đứng lên. Uy, ngươi đừng cử động! Nàng khẩn trương tiến đến ngăn cản. Thấy nàng tới gần, nó lập tức không khách khí, lớn tiếng gầm thét, cả người cong lên, dường như muốn nhảy tới cắn xé nàng. Hắc, người hung dữ như vậy sao? Khởi Diệu lập tức lùi về phía sau mấy bước, trong lòng lo lắng nhìn nó di chuyển, lo lắng miệng vết thương sẽ bị nó làm rách. Quả nhiên, chỉ thấy nó kêu lên mấy tiếng, cả người lại ngã trên đất. A! Khởi Diệu sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng chạy lên trước tra xét thương thế. Vừa nhìn vừa mắng, bảo ngươi không nên cử động nhưng ngươi lại không nghe lời. Ta ghét nhất bệnh nhân không nghe lời lại muốn nhanh chóng khỏe lại. Nói xong còn không quên chừng nó một cái, căn bản là quên người bệnh của nàng là một con sói. Đại khái là cũng cảm nhận được Khởi Diệu tâm ý, nó không hề đối với nàng nhe răng trợn mắt nữa, chẳng qua là an tĩnh nằm để cho nàng kiểm tra thương thế, cũng ô ô hừ mấy tiếng, giống như là không hài lòng bị nàng trách cứ. Hoàn hảo vết thương không có bị rách, Khởi Diệu yên tâm thở ra một hơi, cúi đầu nhìn thấy Đại Hắc Lang ngoan ngoãn nằm. Biết nó đã hiểu rõ ràng là nàng đang muốn giúp nó, không phải là muốn làm tổn thương nó. Gặp ta coi như ngươi mạng lớn, nếu không bây giờ ngươi có thể đã về với ông bà rồi. Nàng lẩm bẩm nói, xoay người cầm lên ống trúc, đổ chút nước để cho nó uống, xem nó uống, lại cầm chút thức ăn uy nó. Ăn no, Đại Sắc Lang có vẻ nhìn có tinh thần hơn nhiều, mở đôi mắt to, tròn vo, nhìn thẳng Khởi Diệu. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, cấm chạy loạn khắp nơi, ta đi về một lúc, chậm một chút trở lại thăm ngươi. Nhớ, ngàn vạn lần không được cử động, làm ảnh hưởng đến vết thương, nếu không hậu quả tự chịu. Nàng uy hiếp thêm cảnh cáo, sau khi nói xong, liền xoay người thu thập đồ, cũng không chú ý trong mắt Hắc Lang lóe lên vẻ tinh ranh. Khởi Diệu trước khi rời đi, lại không yên lòng hướng Hắc Lang dặn dò một lần, thấy nó nghe lời nằm, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Trở lại phòng nhỏ, Khởi Diệu vội vàng nấu chút thức ăn bổ dưỡng. Điều đầu tiên nàng học được khi đến cổ đại chính là nhóm bếp cùng nấu cơm. Không muốn đói bụng chết, đương nhiên nàng phải cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Hoàn hảo, nàng đã từng là hướng đạo sinh, học qua một chút kỹ năng dã ngoại, sinh tồn, nếu không đã sớm xong đời. Vừa nghĩ tới lúc mới học, lửa còn không có lên, mặt liền đen hơn phân nửa, y phục cũng đen một khối lớn, thật vất vả mới có cây đuốc, rồi lại đem cơm nấu cháy xém. Không thông thạo kế sinh tồn, Khởi Diệu cũng sẽ hảo vươn lên. Sớm biết sẽ bị bắn đến cổ đại, nàng phải đi học nội trợ mà không phải đi học y. Như vậy, ít nhất cuộc sống bây giờ mới có thể tốt hơn một chút. Bất quá, trải qua một phen khổ luyện, nàng kỹ thuật đã tiến bộ nhiều. Nếu như lần nữa trở lại thế kỷ 20, nhất định có thể trở thành người nhóm lửa vô địch. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại đứng lên cười ha ha. Ừ, hầm chút canh thịt tốt lắm. Cầm lên thịt khô hôm qua bà bảo nhi tử nàng đem tới, ném vào trong nồi hầm, Khởi Diệu bắt đầu sắp xếp dược thảo tìm được hôm nay. Vào buổi trưa, Khởi Diệu men theo đường tắt buổi sáng đi qua, lại trở về sơn động, lặng lẽ đi vào. Chỉ thấy Đại Khắc Lang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa nghe thấy âm thanh, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về cửa động. Thấy Khởi Diệu, chỉ thật nhỏ kêu mấy tiếng lại cúi đầu nằm xuống đất. Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương của nó, biết đại sắc lang không chạy lung tung, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, phần thưởng tựa như sờ sờ đầu của nó. Ta mang theo chút thịt hầm đến cho ngươi ăn. Khởi Diệu vừa nói, vừa từ rổ lấy ra thịt hầm. Bên trong động nhất thời mùi thơm bốn phía, nhìn bộ dáng thèm ăn của hắc lang, nàng không khỏi nở nụ cười. Đến đây đi, ăn nhiều một chút mới có thể sớm hồi phục. Nó lang thôn hổ ít nhai thịt hầm, Khởi Diệu thừa cơ giúp nó thay băng mới cùng thoa thuốc. Thấy nó ăn xong, lại ý do vị tẫn liếm khóe miệng, nàng lại uy nó uống chút thịt canh. Hắc lang kêu lên mấy tiếng, rốt cục thỏa mãn nằm xuống. Trước khi rời đi, nàng còn lưu lại thịt thừa cùng nước trong, còn nói cho con sói gần tối sẽ trở lại, thuận tiện mang đến bữa ăn tối cho nó, muốn nó tận lực nghỉ ngơi, không nên lộn xộn. Chạng vạng khi Khởi Diệu trở lại sơn động, nhưng lại thấy hắc lang hết sức kéo thân thể bên trong động đi lại. Cảnh này khiến nàng dị thường tức giận. Làm bệnh nhân phải có dáng vẻ của bệnh nhân, cấm làm trái lời thầy thuốc, muốn phản kháng thầy thuốc. Khởi Diệu bộ dạng háo huấn bệnh nhân, làm nhảm mắng đại hắc lang, cũng không quan tâm nó nghe có hiểu hay không. Ai, không có biện pháp, ai bảo nàng bệnh nghề nghiệp lại tái phát đây.